Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thưa đại chúng, hôm nay là ngày mùng 7 7 tháng Giêng năm 1999, chúng ta đang tại chùa Cam Lộ, Sông Hạ của đạo tràng Mai Thôn. Hôm nay chúng ta học tiếp kinh Samiddhi. Kinh Samiddhi được dạy lần đầu tiên tại Làng Mai cách đây 4 năm vào mùa thu năm 1994. Vì vậy cho nên ở đây có nhiều vị được học lại lần thứ hai. Thầy Samiddhi sau khi được cô thiên nữ hỏi là tại sao còn trẻ mà lại đi tu, tại sao đi tu một cách không có hợp thời như vậy, thì thầy đã trả lời rằng là tôi đi tu rất là hợp thời. Tôi đang thực tập an trú, vượt ra khỏi thời gian. Và giáo pháp của Đức Thế Tôn chỉ dạy, nó đem lại cho tôi hạnh phúc ngay trong giây phút hiện tại. Trong khi đó, ngoài cuộc đời, thiên hạ chạy theo năm thứ vui thú, dục lạc, và họ đau khổ rất nhiều. Trong khi đó, giáo pháp thì đem lại cho ta cái hạnh phúc ngay trong hiện tại và không có bao giờ làm cho ta khổ đau. Vị thiên nữ lại hỏi thầy Samiddhi, tại sao Đức Thế Tôn lại nói trong cái vui phi thời của ái dục, vị ngọt rất ít mà chất cay đắng rất nhiều, cái hưởng thụ rất bé mà cái tai họa rất lớn. Tại sao Đức Thế Tôn lại nói an trú trong hiền pháp là lìa bỏ được những ngọn lửa phiền não đốt cháy, vượt ngoài thời gian đến để mà thấy tự mình thông đạt, tự mình có thể giác trước? Vị khách sĩ trả lời, tôi mới xuất gia được có mấy năm, không đủ sức giảng bày rộng rãi những giáo pháp lực và luật nghi mà Đức Thích Như Lai tuyên thuyết. Hiện Đức Thế Tôn đang cư trú gần đây nơi rừng tre Ca Lam Đà, thiên nữ có thể tới với người để trình bày những nghi vấn của thiên nữ. Đức Như Lai sẽ dạy cho thiên nữ chính pháp để tùy nghi thọ trì. Và chúng ta thấy rõ ràng thầy Samiddhi có ý định đem cô thiên nữ này về với chánh pháp. Ban đầu thì cô chỉ có ý muốn chinh phục thầy thôi, nhưng mà sau đó được thầy giảng dạy vài câu thì cô lấy làm cảm thấy có hứng thú, cảm thấy muốn học hỏi và hỏi thầy. Thì thầy nói rằng là cô nên đến với Đức Thế Tôn để học hỏi thêm. Và thầy tin chắc rằng nếu cô thiên nữ này mà tới được tiếp xúc với Tăng Thân và Thế Tôn thì thế nào cũng tiếp nhận được lời lạc. Vị thiên nữ nói, thưa khất sĩ, Đức Như Lai đang được các vị thiên giả có nhiều uy lực túc trực bao quanh, tôi không dễ gì có cơ hội để tới gần người mà hỏi đạo. Câu này cô thiên nữ nó có nghĩa là cô đã có biết sơ lược về cái giáo đoàn của Đức Thế Tôn. Cô đã từng thấy Đức Thế Tôn, cô đã từng thấy Đức Thế Tôn bao vây bởi những người gần gũi ngài, những vị những vị phụ tá như là thầy Cây Diếp, thầy Xá Lợi Phất, thầy Mục Kiền Liên và biết bao nhiêu các thầy khác nữa. Và biết bao nhiêu cư sĩ hộ pháp gần gũi, thành ra cũng khó mà tới gần gũi. Thường là như vậy. Cái đó không phải là do Đức Tôn muốn kỳ thị những người mới, những người cư sĩ, mà kỳ thật là tại vì trong một cái giáo đoàn như vậy thì vị đạo sư luôn luôn được gần gũi với các vị phụ tá, với là các vị làm việc thân cận. Cho nên mình là người mới thì mình phải có kiên nhẫn thì mới được. Đức Như Lai đang được các vị thiên giả có nhiều uy lực túc trực bao quanh, mình nghĩ liền tới thầy Xá Lợi Phất, thầy Ca Diếp, thầy Mục Kiền Liên, thầy An Nan, vân vân. Còn nội các thầy bao xung quanh Đức Thế Tôn thì cũng đã đông quá rồi, chen chân vô cũng hơi khó. Và mình biết chắc chắn rằng đó không phải là cái vấn đề kỳ thị của Đức Thế Tôn, là tại vấn đề sự thật là nó như vậy. Những người tu học hết lòng, đem hết tất cả cái tâm ý, tinh thần để mà tu học thì thế nào cũng được gần gũi Đức Thế Tôn. Tôi không dễ gì có cơ hội để tới gần người mà hỏi đạo. Nếu thầy có thể đến Đức Thế Tôn để thỉnh vấn trước giùm tôi thì tôi sẽ xin đi theo thầy. Thì cô ta muốn thầy Samidi giới thiệu cô ta với Đức Thế Tôn. Vị khất sĩ nói, tôi sẽ đi giúp thiền nữ. I will help you. Vị thiền nữ nói, thưa tôn giả, vâng, tôi sẽ đi theo tôn giả. Lúc ấy vị khất sĩ kia đi đến nơi Bụt ở, cúi đầu làm lễ dưới chân người, lôi ra đứng một bên và đem câu chuyện đã nói với vị thiên nữ thuật lên cho Bụt nghe. Chúng ta thấy rằng thầy Samidi tuy là một vị khất sĩ trẻ nhưng mà có thể tới gần Đức Thế Tôn một cách dễ dàng. Giống như thầy Bất Niệm hay là thầy Pháp Hội thì là còn trẻ, nhưng mà đến gặp sư ông rất là dễ dàng. Một trong những cái điều kiện dễ dàng đó là tại vì họ là những người xuất gia, họ đã từng làm thị giả cho thầy. Thành ra ngày xưa cũng vậy và bây giờ cũng vậy, là muốn tới với thầy hay là muốn tới với Đức Thế Tôn thì cứ tìm các thầy, các sư cô để nhờ giới thiệu thì thế nào cũng được. Sau khi thuật lại câu chuyện gặp gỡ giữa mình và cô thiên nữ thì thầy nói tiếp, bạch Đức Thế Tôn, nếu vị thiên nữ kia có tâm thành khẩn thì giờ này vị ấy đã có mặt tại đây rồi. Có mặt ở đây rồi nhưng mà không có ở gần đây, tức là phải đứng xa xa ở ngoài vòng thứ hai, vòng thứ ba vậy đó. Còn nếu không thì có lẽ vị ấy đã không tới. Có thể là người đó thật sự muốn được học hỏi, hoặc là người đó chỉ muốn giao tiếp thôi chứ không muốn thực sự học hỏi. Thì cái sự kiện là người đó có mặt ở đây hay là không là chứng minh cái lòng thành khẩn của người đó. Lúc bấy giờ có tiếng vị thiên nữ từ xa nói lại, thưa tôn giả, tôi đang có mặt đây. Và vị thiên nữ tới gần. Lúc đó các thầy, các vị đạo hữu, các sư chú, các sư cô mở đường ra cho vị thiên nữ tới. She now has access to the Buddha. Đức Thế Tôn liền nói cho thiên nữ nghe bài kể sau đây. Có lẽ là Đức Thế Tôn nói bằng văn xuôi, nhưng mà thầy A Nan đã và thầy A Nan đã cô đồng nó lại thành ra một cái bài kệ để dễ nhớ. Tại vì những lời dạy của Đức Thế Tôn quá quan trọng, cần phải học thuộc lòng từng chữ. Cho nên cái văn mà gọi là văn kệ là một cái phương tiện ngày xưa của nền văn học Phật giáo để giúp cho mình nhớ được từng chữ một cách rõ ràng. Và cái giáo lý khi mà mình đi tới những cái điểm quan trọng thì mình phải hiểu rất là chính xác mới được. Và vì vậy cho nên cái văn trường hàng nó dài mà nó khó nhớ. Văn trường hàng tức là prose, tức là văn xuôi đó, nó khó nhớ, cho nên các thầy mới đúc lại thành gọi là văn trùng tụng. Trùng tụng tức là gata, là kệ. Và trùng tụng thì là 5 chữ 5 chữ hoặc là 7 chữ 7 chữ hoặc là 12 chữ 12 chữ, học thuộc lòng rất là dễ. Vì vậy cho nên mình biết là cái thể văn trùng tụng và là yada gata là một cái thể văn có thể giúp mình ghi nhớ những cái lời một dạng cách dễ dàng, để đừng có quên và để đừng có nhớ sai và truyền lại một cách sai lạc. Cho nên vì vậy cho nên Đức Thế Tôn ở đây nói bằng văn kệ chứ không phải nói bằng văn nói. Mình phải hiểu như vậy. Không thấy rõ ái dục mới vướng vào ái dục, ảo tưởng về ái dục đưa người về nẻo chết. Ta hãy đọc sơ sơ cái bài này và nghiên cứu cái nguyên bản bằng tiếng Hán. Không thấy rõ ái dục có nghĩa là không thấy rõ cái mặt mũi của ái dục, không thấy rõ cái bản chất của ái dục. Mà ái dục đây á, chúng ta biết rằng là năm cái đối tượng của sự tìm kiếm của hầu hết mọi người, năm đối tượng của sự tìm kiếm, sự chạy theo, tức là ngũ dục: tài, sắc, danh, thực và thị. Thì Đức Thế Tôn nói rằng không biết rõ, không thấy rõ ái dục mới vướng vào ái dục. Mình không biết được cái mặt thật, cái bản chất của cái đối tượng mà mình đi kiếm tìm, cho nên mình mới chạy theo nó. Còn khi mà mình đã biết được cái mặt thật của nó, cái bản chất của nó, cái nature của nó, thì là nó không có đủ sức cuốn hút mình nữa. Và vì vậy cho nên tự thân của ái dục và cái ý niệm của mình về ái dục là hai cái đó có thể là khác xa nhau rất nhiều. Ví dụ như thành phố Paris và cái ý niệm của mình về thành phố Paris, giữa hai cái đó nó có một khoảng cách rất là xa. Thành phố Paris là một cái thực tại, còn cái hình ảnh, cái ý niệm của mình về thành phố Paris là một cái có thể rất là khác. Có những người ở Paris, Parisian mà ở Paris 10 năm rồi mà cũng không biết rõ Paris. Và ý niệm của họ về thành phố Paris có thể chính xác hơn ý niệm của mình là người nhà quê, nhưng mà cũng không có phản ánh được hoàn toàn cái sự thật của thành phố Paris. Chúng ta là những người đã từng đi ngang qua Paris, đã từng ở Paris một vài ngày, vài tuần, chúng ta cũng có một ý niệm về thành phố Paris. Mà chúng ta biết rằng từ thân thành phố Paris với cái ý niệm ta về thành phố Paris, giữa hai cái nó có khoảng cách rất lớn. Ái dục cũng vậy. cái bản chất của ái dục và cái hình ảnh của ái dục ở trong đầu ta, hai cái nó rất là khác. Và chính vì cái ý niệm nó sai lầm cho nên chúng ta mới chạy theo, chúng ta mới vướng mắc. Còn nếu chúng ta biết được cái bản chất của ái dục thì ta sẽ không chạy theo, ta sẽ không vướng mắc. Cũng giống như là hai người trẻ họ phải lòng nhau, phải lòng tức là tiếng Việt Nam để dịch cái chữ fall in love, thì mỗi người tạo ra một cái ý niệm về người kia ở trong đầu, và cái ý niệm về người kia trong đầu thế nào cũng đẹp hơn cái tự thân của người kia. Ý niệm trong đầu của mình về người kia là luôn luôn nó tuyệt vời, đẹp. Thành hai bên đều có cái ý niệm về bên kia hết. Và cả hai bên đều có cảm tưởng là mình đã nắm được bóng dáng của hạnh phúc. À, hạnh phúc đây rồi, nắm cho chặt, đừng để cho nó bay đi. Nhưng mà sống với nhau được chừng một năm thì mình thấy rõ ràng là cái ý niệm ngày xưa nó rất là sai lầm. Cái người này khó chịu quá, chua chát, cay đắng, khó chịu, cứng đầu, không phải giống như là nàng tiên mà ngày mình đã thấy năm xưa. Hình như đây là một bà chanh chứ không phải là một nàng tiên. Thì lúc đó nó vỡ mộng. Và cái hình ảnh mà ngày xưa mình có về cái người kia bây giờ bắt đầu tan biến. Vì vậy cho nên cái ý niệm của mình về sự thật đó, nó không có đúng với sự thật. Mà chính cái sự sai lầm về nhận thức đó, nó đã tạo ra những cái khổ đau cho mình và cho cả cái người kia nữa. Ái dục cũng vậy. Năm cái đối tượng mà mình chạy theo đó, cái bản chất nó như thế nào, cái giá trị của nó như thế nào mình chưa biết, nhưng mà mình có ý niệm về năm cái đó. Và trong đầu mình năm cái đó rất là màu nhiệm, rất là đẹp đẽ, có thể đem lại rất nhiều hạnh phúc cho mình. Và vì vậy cho nên mình mới chạy theo, mình mới vướng. You are caught. Không thấy rõ ái dục, mới vướng vào ái dục. Ảo tưởng về ái dục đưa người về nẻo chết. Ảo tưởng tức là cái quan niệm sai lầm về ái dục, chính cái đó nó kéo mình đi trên con đường về cõi chết, tức là sự tàn hoại của thân và tâm, sự đau nhức, sự khốn đốn, sự khốn khổ của thân và tâm là tại vì cái ý niệm đó về ái dục. Không phải là ai làm cho mình khổ hết, không phải là người kia làm cho mình khổ, mà chính cái ý niệm của mình làm cho mình khổ. Phần lớn chúng ta đau khổ là vì cái ý niệm của chúng ta nhiều hơn là cái sự thật. Sanh tùy ái tưởng, Chúng sanh tùy ái tưởng, chúng sanh đi theo, tùy thuộc theo cái quan niệm về ái dục. Cái đối tượng ưa thích của mình, đối tượng thèm khát của mình gọi là ái. Tưởng tức là cái ý niệm, cái quan niệm, cái tri giác. Chúng sanh tùy theo cái tri giác về ái dục và lấy cái tri giác về ái dục đó mà sống. Trú tức là sống cái đời sống hàng ngày của mình, tức là ở đó sống trong cái tri giác về ái dục đó. Chúng ta có một cái tri giác về hạnh phúc và đêm ngày chúng ta sống với cái tri giác đó. Đi đứng nằm ngồi gì cũng là mong cầu cái đó. Ái tưởng, the notion about happiness, the notion about desire, the notions about the object of your desire. Khi mà mình có một cái ái tưởng rồi, tức là có một cái khái niệm về hạnh phúc rồi, về cái đối tượng của sự tìm cầu của mình, thì mình cứ ôm lấy cái ái tưởng đó đêm ngày. Cái đó gọi là trú. Vihari là trú. Dĩ bất tri ái cố, vì không có biết gì về bản chất của ái dục. Cho nên, cố là cho nên. Nghĩ là vì không biết gì về bản chất của sự ham muốn đó, cho nên tắc vi tự phương tiện thì trở thành ra một cái trò chơi của thần chết. Trong bản tiếng Pali nó là đó con đường của cái chết. Trong biệt dịch Tạp A Hàm á, gọi là tử kính. Thank you. nhận thức là cái nẻo, nẻo đường, nẻo chết. Trong khi mình dịch đó thì mình tham cứu 2-3 bạn, cho nên mình có thể tìm ra được những cái danh từ nó chính xác. Chết ở đây không phải là chết liền, chết lập tức, chết bắt bắt kỳ tử. Chết như vậy thì dễ quá. Chết ở đây là chết từ từ, chết thân và tâm. Nó tàn phá cái thân của mình, nó tàn phá cái tâm của mình. Chúng ta cứ tưởng tượng những cái người những cái người nghiền, những cái người nghiền rượu đó, là nghiền ma túy đó. Và chúng ta thấy họ đang tàn phá cái thân tâm của họ, họ đang chết từ từ mỗi ngày. Và trong năm cái đối tượng tài sắc danh thực thủy, cái nào cũng có thể làm như vậy. Tài tức là tiền tài, là money, wealth. Sắc tức là sắc dục, tức là sex. Danh tức là danh vọng, là fame. Thực là good food. Và thủy là ngủ. Ngủ như chết, ngủ cũng là chết. Tại vì nếu tính cái giờ ngủ ra mà cộng lại thì giờ ngủ của mình trong một đời người là nhiều lắm, không có thời giờ để mà sống. Và chưa nói là mình sống như người mê ngủ, ngủ đi cũng ngủ, đứng cũng ngủ, ngồi cũng ngủ, nghe có phải cũng ngủ. Không thấy rõ ái dục mới vướng vào ái dục. Ảo tưởng về ái dục đưa người về nẻo chết. Thì cái bài kệ này của Đức Thánh Tôn là để mời chúng ta, để mời chúng ta nhìn kỹ vào trong cái bản chất của ái dục, tức là nhìn kỹ vào cái đối tượng mà mình đã và đang chạy theo, tìm cầu và mong ước, coi thử nó có đáng để cho mình chạy theo tìm cầu và mong ước không, để xem thử là mình đã có hạnh phúc vì chúng nó không, hay là nó đã làm cho mình khổ đau khá nhiều. Thì trước chúng ta có nói tới ái dục như là một khúc xương trần. Khúc xương trần tức là khúc xương không còn chút thịt nào cả, và con chó nó gặm hoài mà không có đã, không có đã đói, không có hết đói. Vũ dục nó như là một cái bó đuốc rơm mà mình cầm ngược gió, cầm bó đuốc đó thế nào cũng bị cháy tay. Vũ dục cũng như là một miếng thịt sống. Đây là những cái ví dụ của Bụt đưa ra hết. Mà một con chim nó xà xuống, nó ăn cắp được của cái ông bán thịt, nó bay lên. Thì trong lúc đó có một con chim lớn hơn, nó thấy con chim nhỏ này cắp một miếng thịt, nó xà tới. Thì nếu con chim nhỏ này không có buông miếng thịt ra cấp thời thì nó sẽ bị con chim lớn mổ chết liền lập tức. Và đó là sự nguy hiểm, một trong những cái sự nguy hiểm của ái dục. Tức là mình sẽ bị sự ganh tị, mình sẽ bị sự tiêu diệt của những người khác. Khi mình có một ít danh, khi mình có một ít lợi, là mình bắt đầu trở thành ra cái đối tượng của sự ganh ghét, của sự cướp bóc, của sự tiêu diệt. Thầy Ban Gia đó, trước khi thầy đi tu là thầy làm tổng trấn, làm quan tổng trấn, quyền hành rất nhiều, tiền bạc rất nhiều. Và mỗi khi mà thầy đi đâu, thầy có một cái toán lính đi theo để hộ vệ. Và nhà cửa thì khóa 2-3 lớp. Và thầy rất sợ người ta ăn cướp, và sợ rằng người ta sẽ xâm phạm đến tánh mình của thầy. Và sau khi thầy đi tu rồi, thầy buông bỏ hết rồi, thì thầy khỏe quá chừng. Thầy ngủ ngon lắm, ngủ trong rừng thôi. Rồi có một lần trong buổi khuya ngồi thiền, thầy cảm thấy hạnh phúc quá chừng, rất là an ninh, rất là nhẹ nhàng, rất là thảnh thơi, rất là tự do. Và tại vì mình không có được bao quanh bởi năm thứ ái dục, cho đến nỗi thầy vui quá, thầy mới nói là Oh happiness, hạnh phúc của tôi, hạnh phúc của tôi lớn quá. Có một thầy khác cũng ngồi thiền cách đó là chừng 5-6 thước. Thầy nghe như vậy, thầy mới có tri giác sai lầm. Thầy mới nghĩ rằng chắc là cái ông thầy này tiếc cái thời oanh liệt ngày xưa, đi đâu cũng có tiền hô hậu ủng, đi đâu cũng có lính tráng cờ lỏng và tiền bạc rất nhiều, người hầu hạ rất nhiều. Cho nên ông trong khi ngồi thiền, ông mới tiếc, ông mới nói ôi hạnh phúc của tôi. Thì thầy đó mới ra thuật lại với Bụt. Đáng lý không có nên tới thuật với Bụt, phải tới thẳng thầy Ban Gia để hỏi. Hồi hôm Huynh có ngồi thiền, Huynh có nói vậy là sao, cách nghĩa cho tôi nghe đi, thì hay hơn là đi mét, cái gì cũng đi mét hết đâu tốt. Chỉ trừ khi nào thất bại, không có giúp được sư anh hay sư em của mình thì mới nhờ đến thầy thôi, chứ mình có thể giúp được thì đừng thì không có cần phải làm như vậy. Thì Bụt nghe thì Bụt biết rất rõ là thầy này có tri giác sai lầm về thầy Ban Gia. Thầy Ban Gia tu hành rất là giỏi, cho nên nhưng mà Bụt lấy sử dụng tất cả mọi cơ hội để dạy đệ tử. Cho nên Đức Thế Tôn mới nói thôi đi mời thầy Ban Gia tới đây đi, rồi nói các anh em khác tới đây để mình hỏi ra trường này cho rõ. Thì khi các thầy tới đông rồi, thầy mới Đức Thế Tôn mới hỏi Ban Gia là: này thầy Ban Gia, hồi hôm trong cái giờ ngồi thiền thầy có thốt ra hai lần hai cái chữ hạnh phúc của tôi, có thiệt không? Thì thầy Ban Gia nói: dạ Đức Thế Tôn có. Tại sao là thầy làm như vậy? Thì thầy Ban Gia mới giải thích bích Đức Thế Tôn cái hồi mà con còn làm tổng trấn ở xứ Ca Tỳ La Vệ, thì con giàu có lắm, con đủ có hết, con có đủ thứ hết, tiền tài danh vọng, thức ăn ngon, những người hầu hạ, lính tráng gác, nhưng mà không bao giờ con cảm thấy có an ninh hết. Con sống trong cái sự lo sợ cho tánh mạng con, lo sợ bị ăn cướp. Và vì vậy cho nên sau khi con xuất gia rồi, con bỏ hết thì con thấy nhẹ nhàng, thảnh thơi và hạnh phúc quá chừng. Và hồi hôm trong khi ngồi thiền, con thấy được cái hạnh phúc lớn đó, cho nên con buộc miệng, con nói ra hai lần cái chữ ôi hạnh phúc của ta, vậy thôi. Nếu mà con có động, làm kinh động tới chúng, tới đại chúng, thì con xin sám hối. Thì Đức Thế Tôn mới lấy cơ hội đó để giảng giải cho mọi người là cái hạnh phúc của mình nó nằm ở chỗ tự do, nó nằm ở cái sự an lạc, mà không có phải nằm ở cái chỗ đi tìm kiếm những cái đối tượng của ái và của dục. Và đó là đi về nẻo sống. Còn nếu bị vướng vào ái dục thì là chúng ta đang đi về nẻo chết. Như Thế Tôn còn dùng một cái, còn dùng nhiều cái ví dụ khác về ái dục nữa. Trong đó có cái ví dụ rất là ngộ nghĩnh là trong một cái khu rừng nọ, có một số người bị bệnh, húi, cùi đấy, leprosy. Họ đang sống chung với nhau, họ không được phép sống chung với dân làng, cho nên họ kéo nhau vào trong rừng, xây những cái túp lều, đào những cái hang để ở. Và mỗi ngày như vậy, để cho bớt ngứa ngáy khổ đau, thì họ đốt lửa lên, họ đào một cái hầm lửa, họ đốt lửa, họ bỏ vào dưới hầm lửa những khúc cây rất lớn để cho than có thể cháy được lâu bền. Và khi mà lửa cháy lên như vậy thì họ tới, họ đưa tay của họ ra trong sức nóng đó để họ gãi, họ đưa chân ra để họ gãi, tại vì trong khi họ gãi như vậy họ có họ rất lấy làm thích thú, nó ngứa, nó đã ngứa. Và cái hạnh phúc của những người cùi ấy, là ở chỗ đó, được hơ cái thân mình của mình, thân thể của mình lên trên sức nóng của lửa và gãi. Thì Đức Thế Tôn mới hỏi rằng, này các thầy, cái đó có phải là hạnh phúc thiệt hay không? Nếu anh là người không có bệnh hối mà bắt anh tới đưa thân thể anh lên chỗ nóng hực như vậy mà gãi, anh có đau khổ không? Con đau khổ lắm, con sẽ đau khổ lắm. Bây giờ bắt con mà làm như những người bệnh kia thì con chắc sống không nổi. Thì Đức Thế Tôn mới nói vậy, ái dục nó cũng vậy. Những người đang vướng vào ái dục là những người bệnh. Those who are caught in sensual pleasures, they are sick. Và quý vị hãy suy nghĩ về cái chuyện này. Và những người không bình thường, nếu là những người đang bệnh, vướng vào ma túy cũng vậy, mà vướng vào tình ái cũng vậy, vướng vào sắc dục cũng vậy. Vướng vào sắc dục có thể tàn hoại cả thân lẫn tâm. Vướng vào sắc dục thì không còn có cái năng lượng nào để mà sống, để mà phục vụ lý tưởng nữa hết. Không có học hành gì được hết, không có phục vụ được đất nước, quốc gia, nhân loại gì hết. Không còn nữa. Giống như một người đang đi mà bị té xuống. Cho nên Tây Phương nó là fall in love, fall tức là té xuống. Té xuống là bị gãy chân như thường, như chơi. Vì vậy cho nên trong cái ví dụ đó, Đức Thế Tôn nói rõ rằng vướng vào ái dục là những người bị bệnh. Và cái mà hạnh phúc mà họ cho là hạnh phúc á, cái hạnh phúc đó cũng tương đương với cái sự hơ cái thân thể lên trên cái hầm lửa và gãi ngứa mà thôi. Đức Thế Tôn là một thi sĩ, cho nên ngài dùng những cái hình ảnh rất là kỳ đặc, rất là đặc biệt để mà nói lên cái sự thật. Không thấy rõ ái dục mới vướng vào ái dục, ảo tưởng về ái dục đưa người về nẻo chết. Đây là một tiếng chuông chánh niệm rất lớn cho tất cả chúng ta. Hạnh phúc nó có thiệt chứ phải không có, nhưng mà hạnh phúc không có nằm ở cái hướng của ái dục, hạnh phúc nó nằm ở hướng của chánh pháp. Một bên là ái dục, một bên là chánh pháp. Rồi Bụt hỏi vị thiên nữ: con có hiểu bài kệ ấy không? Nếu chưa hiểu thì cứ nói. Vị thiên nữ bạch Bụt: con thật tình chưa hiểu. Bạch Đức Thế Tôn: con thật tình chưa hiểu. Bạch Đức Thiền Thệ: thiền thệ tức là một cái tiếng tôn xưng của Bụt. Chúng ta biết rằng Bụt có nhiều tiếng tôn xưng, trong đó có Như Lai, Ân Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiền Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điền Vụ Trưởng Phu, Thiên Nhân Sư, Bụt, Thế Tôn. Thiền Thệ tức là bậc đã qua tới một cách nhiệm màu. Có người dịch là the welfare. Đức Thế Tôn giảng giải cho cô thiên nữ, nhưng mà đồng thời cũng giảng giải cho các thầy trẻ có mặt trong đại chúng. Bụt lại đọc cho vị thiên nữ nghe một bài kệ khác: thấy chân tướng ái dục, tâm ái dục không sinh. Tâm ái dục không sinh, ai cam dỗ được mình? Trong khi quán chiếu mà thấy rõ được cái chân tướng của ái dục đó, thì cái tâm ái dục đó nó không có sinh khởi. Mà tâm ái dục không sinh thì mình tự do, mình không bị không, mình không có trở thành cái nạn nhân của ái dục. We are no longer a victim of sensual pleasure. Bây giờ người ta đi câu, người ta câu không phải bằng những con giun hay là những con mồi thật nữa. Ngày xưa khi mà đi câu mình phải dùng những con giun và những con mồi có thật. Bây giờ người ta dùng cái chất nhựa, cái plastic để làm những con mồi. Bait là con mồi. Và khi con cá nó thấy cái con mồi ngon lành đó, thì nó đớp. Và nó không có biết rằng ở trong con mồi nó có một cái lưỡi câu. Con mồi đã là con mồi giả rồi, mà con mồi giả đó là có một lưỡi câu ở trong đó. Và khi một con cá đớp một cái thì lưỡi câu nó móc vào trong cái hàm của nó và nó bị kéo lên. Thì chúng ta cũng vậy thôi, chúng ta cũng không có giỏi gì hơn con cá. Hay thấy cái bóng dáng của hạnh phúc là chúng ta theo đuổi, chúng ta đớp, và đớp vào một cái thì lúc đó mới mới đi thực tế, mới mới thấm. Ai là những người đã từng đóng vai con cá, đã từng đớp, đã từng bị có hỏng móc, thì những người đó tự biết và hiểu được cái lời nói của Đức Thế Tôn. Tại vì mình không có trông thấy được cái chiều sâu của ái dục, không có trông thấy được cái bản chất của ái dục, cho nên mình mới bị vướng vào ái dục. Vướng vào ái dục là tại vì cái tâm ái dục nó sanh ra, ham muốn nó sanh ra. It's so beautiful, the object of my love, the object of my desire. I really need it. If I don't have it, I will die. Đó, thường thường cái tâm của chúng ta là như vậy. Tôi cần cái đó lắm. Nếu không có cái đó chắc tôi chết quá. Thì đó là cái tâm ái dục. Không biết rõ ái dục thì mới vướng vào ái dục. Nếu mà thấy chân tướng ái dục thì tâm ái dục không sinh. Tâm ái dục không sinh thì mình giữ nguyên vẹn cái tự do của mình. Mà cái tự do là điều kiện căn bản của hạnh phúc. Anh còn tự do không? Chị còn tự do không? Chú còn tự do không? Cô còn tự do không? Nếu mất tự do rồi thì hạnh phúc không còn nữa. Cho nên tự do là cái điều mà mình trân quý nhất ở trên đời, nhất là đời của người tu. Cái tự do là cái quý báu, không có thể đem cái gì để mua cái tự do của mình, không có thể đem bao nhiêu tiền bạc, cám dỗ, danh lợi để mà mua cái tự do của mình. Và Đức Thế Tôn có nói rằng mình tu, mình là người tu, mình phải bảo vệ cái tự do của mình. Mình phải học giống làm giống như mặt trăng, không có bị vướng. Mặt trăng không có bị vướng. Mặt trăng có rất nhiều không gian, bởi vì cho nên mặt trăng rất đẹp, mặt trăng rất thảnh thơi, mặt trăng rất hạnh phúc. Đức Thế Tôn nói như vậy trong một cái kinh gọi là Kinh Mặt Trăng, Nguyệt Dụ Kinh. Mình là vị khất sĩ, mình là vị khất sĩ nữ, mình đi ở trong cuộc đời, mình phải bảo vệ cái tự do của mình. Mình hành xử như mặt trăng, không có bị vướng vào bất cứ một cái gì hết. Và chính cái tự do đó nó làm cho mình hạnh phúc, chính cái tự do đó nó làm cho mình đẹp. Và tự do là trước hết tự do đối với những cái ảo tưởng, những cái ảo giác, trong đó có cái tâm ái dục. Có tâm ái dục mà sanh ra trong lòng rồi thì mất cái tự do. Mất cái tự do là một mất mát rất lớn. Cho nên khi mình chứng kiến một người mới mất tự do thì mình thấy đau, rất là đau xót. Mình thấy rất là tội nghiệp, mình xót xa, mình muốn giúp người đó. Mình mong rằng một ngày đó người đó sẽ thoát ra khỏi được cái đó để phục hồi được cái tự do của mình. Mà đó không phải là chuyện dễ. Vướng vào rồi thì cởi ra rất là khó. Mà muốn để cho đừng vướng phải tập, phải tập nhìn cho sâu để thấy rằng cái đó không phải là cái nó phải thật sự là cái mình muốn nhất ở trong cuộc đời của mình. Thấy chân tướng ái dục, tâm ái dục không sinh. Tâm ái dục không sinh thì ai cám dỗ được mình? nhược tri sở ái giả. Ưa bỉ sân ái, bỉ thử vô sở hữu. Nhân mạc năng thiết nhược tri sở ái giả. Nếu mà biết được cái đối tượng sợ ái, cái đối tượng của sự thèm khát, ái là thèm khát, sợ ái là đối tượng thèm khát. If you really understand the nature of the object of your desire, of your craving, bất ư bị sân ái, thì sẽ không ở nơi, thì sẽ không sinh ra cái tâm tham ái nơi cái đối tượng đó. Bị tức là cái đó, bị này tức là cái ái đó, cái sợ ái đó. Nếu biết được cái bản chất của sự thèm khát thì mình sẽ không sanh cái tâm ham muốn đối ở nơi cái sự, ở nơi cái đối tượng đó. Bị thử vô sở hữu, cái này và cái kia, cả hai cái đều không có. Bị tức là cái đối tượng của sự ham muốn, và thử tức là sự ham muốn của mình, cả hai cái. Vô sở hữu là không có. Cái ảo tưởng về ái dục này, cái ảo tưởng về ái dục này, và cái sự thèm muốn về ái dục. Có cái ảo tưởng về ái dục thì mới có sự thèm muốn về ái dục. Nếu không có cái này thì không có cái kia. Mà nếu mà nhìn kỹ và thấy được bản chất của ái dục thì sẽ không có cái ảo tưởng về ái dục. Mà không có ảo tưởng về ái dục thì không có ái dục. Cho nên cả cái này và cả cái kia đều không có. Thì tha nhân là người khác, mạc năng thiết, có thuyết phục cách mấy mình cũng không có bị dao động. Sự thực là cô thiên nữ đó ban đầu muốn chinh phục thầy Samidhi, nhưng mà tại vì thầy Samidhi thấy rõ được cái bản chất của ái dục và thầy không có cái tâm ái dục, cho nên cô thiên nữ đó thất bại. Và đó không phải là cô thiên nữ duy nhất, là trong thành Vương Xá có biết bao nhiêu là cô thiên nữ, có biết bao nhiêu là cậu thiên nam. Thì người nào thấy các thầy các sư cô đi tu đẹp đẽ dễ thương như vậy thì người nào cũng có thể đem lòng thương và nói và thuyết nữa. Còn trẻ vậy tại sao đi tu uổng vậy, tại sao không có cuộc sống như những người khác trước? Thì câu hỏi đó là câu hỏi muôn đời. Câu hỏi đó là câu hỏi muôn đời. Và thầy Samedi cũng là muôn đời. Tại vì ngày xưa có những thầy như thầy Samedi thì những đời này cũng có những thầy như thầy Samedi cũng có thể trả lời được. Mà năng thuyết là không có cách gì mà thuyết phục được. No one can persuade you anymore. No one can convince you anymore. Mạc năng thức là như vậy. Tha nhân là kẻ kia là những cô thiên nữ, là những cầu thiên nam. Còn mình đó, mình tức là thầy Samedi, mình phải chịu vững. Buộc hỏi vị thiên nữ, con có hiểu bài kệ ấy không? Nếu chưa thì con cứ nói. Vị thiên nữ bạch buộc, con thật tình chưa hiểu. Bạch Đức Thế Tôn, con thật tình chưa hiểu. Bạch Đức Thầy Thầy, cô này sao không có thông minh gì hết à? Ban đầu thì thầy nghĩ như vậy, nhưng mà sự thật chắc không phải như vậy. Cô hiểu nhưng mà cô muốn ở lại thêm để được Đức Thế Tôn dạy. Cô giả bộ là chưa hiểu, vì là thầy đã từng gặp rất nhiều cô thiên nữ như vậy rồi, thành thầy biết cái tâm lý của họ. Không phải là họ không có thông minh đâu, họ hiểu nhưng họ muốn ở lại lâu để thầy cho uống thêm ly trà nữa, nói chuyện với thầy thêm. Cái lý do, nó có lý do để mà nói cái điều đó, là tại vì những cái điều mà buộc nói tiếp á, nó không phải là cùng một vấn đề. Buộc lại đọc cái vị thiên nữ nghe một bài kệ khác: mặc cảm hơn kém bằng tạo ra nhiều rối rắm, ba màn đã vượt rồi tâm không còn khuynh động. Rõ ràng là bài kệ này là một cái giáo pháp khác, nó không phải là giáo pháp về dục và về dục tượng, có phải không? Nếu mà cô kia chưa hiểu thì buộc lặp lại về dục và dục tượng, đây buộc nói chuyện khác mà. Thành ra sự thật là cô kia đã hiểu rồi nhưng mà muốn được tiếp nhận thêm những giáo pháp nữa, thì buộc cũng bằng lòng, là tại vì trong khi dạy như vậy buộc cũng dạy cho các thầy và các vị cư sĩ khác đang có mặt, có sao đâu. Dạy cho cô này nhưng mà cũng dạy cho tất cả đại chúng. Cái bài kệ này nó rất quan trọng, là tại vì nó có dính líu tới cái giáo lý căn bản của đạo Bụt là giáo lý vô ngã. Mình khổ đau là tại mình hay so sánh, mình hay so sánh mình với người kia. Mà tất cả chúng ta, người nào cũng có cái bệnh đó, gọi là mạn. mạn tức là một cái thái độ, một cái mặc cảm. Tất cả những cái khổ đau, rất nhiều những cái khổ đau của mình nó phát sinh ra từ cái mặc cảm của mình. Những cái sự tủi hờn, những cái sự ganh tị, những cái sự thất vọng của mình, những cái sự khổ đau của mình, phần lớn đều phát sinh ra từ cái mạng, tức là mình so sánh mình với người khác. Trước hết đó là mình nghĩ rằng mình phải hơn người khác, và mình đang hơn người khác. Mình không hơn người khác thì mình chịu không nổi. Nếu mình không có làm number one thì chắc là mình chết. Mà có những người như vậy, thầy đã từng gặp những người như vậy. Những người đó là những người bệnh. Mình muốn làm trung tâm của vũ trụ thôi. Mình muốn được tán thưởng, khen ngợi, là hơn người khác. Mình được thương, nhưng mà mình cũng muốn được thương nhất. Cho nên người ta viết thơ, người ta không viết là my dear thì không được, phải để là my dearest. Nhưng mình không có đủ thông minh để thấy rằng nếu mà mình được biệt đại, đặc biệt á, mình có cái gọi là special treatment, thì sẽ có rất nhiều những cái người đau khổ, tại vì họ không có cái same treatment đó. Như là thắng thì tất nhiên là phải có người thua. Nếu có quý vị ưa thể thao á, thì quý vị biết rằng khi mà ngồi nhìn một trận đấu thì quý vị phải theo phe, và quý vị phải mong cho bên thắng và mong cho bên thua. Thì ngồi mà xem một cái trận đấu như vậy á, thì quý vị mới thấy rằng đáng cái đồng tiền của mình bỏ ra một số tiền rất lớn để ngồi là để phập phồng, để lo sợ, để hy vọng, để mong cho một bên thắng. Còn nếu ngồi đó mà với cái tâm gọi là tâm xả, equanimity, thấy thương cả hai bên, muốn hai bên thắng hết, thì là quý vị sẽ không có bỏ tiền ra để mua đâu. Phải vậy không? Không có sự thích thú, mà sự thích thú đây á, nó được phát sinh ra là do ở chỗ mình muốn một bên thắng và mình muốn một bên thua. Và chúng ta biết bao nhiêu người bỏ tiền ra mua một cái vé vào sân vận động là chỉ để sống với những giây phút hy vọng, lo sợ. Hy vọng cho bên này thắng, lo sợ là bên này thua. Okay. Và 50 đô hay là 100 quan, 150 quan mua cái vé vô là để sống được những cái giây phút của sự lo sợ, của sự hồi hộp, của sự hy vọng đó thôi, rất là uổng. Mà cái đó nó nằm ở trên cái căn bản của mạng là muốn thắng, tại vì mình đồng nhất mình với cái phe bên này, mình chỉ muốn phe bên này thắng mà thôi. những người ra đấu và những người đi yểm trợ đều là chỉ sống trên cái mạng mà thôi. Còn nếu mình thấy rằng hai bên đều tội nghiệp cả, nếu bên này thua thì cũng khổ, bên kia thua thì cũng khổ, thì mình sẽ không có cái thích thú đi đi coi một trận bóng. Chúng ta ai là người đã không có từng đi dự vào một cuộc đấu thì chúng ta biết cái điều đó lắm. Chúng ta bỏ tiền ra, bỏ thì giờ ra để mua chuộc, để mua lấy những cái giây phút của sự hồi hộp, của sự lo lắng, của sự buồn rầu, của sự thất vọng, là tại vì chúng ta sống với mạng mà thôi. Tại không phải cái sự ăn thua đó là sự ăn thua của những cầu thủ, mà đó là sự ăn thua của ta, tại ta đồng nhất ta với cầu thủ đó. Thì đến những cái trận đá gà hay là đá chấu cũng vậy, cho từ đó uống rượu say để từ đó đánh nhau, và mình đưa tiền ra để mình đánh bạc, thì những giây phút đó là những giây phút gọi là hào hứng, hứng thú, nhưng mà tất cả đều được dựa trên mạng cả. Và cái đó nó ngược lại với cái ở trong đạo Phật gọi là equanimity xả upeksha. Mà có lòng thương thì mình sẽ không có thấy, có lòng thương và có trí tuệ thì thấy rằng những cái đó nó tội nghiệp vô cùng. Mình có những anh chàng gọi là hooligan, giận quá, buồn bực quá, tức quá, thất vọng quá, có thể ùa xuống dưới sân băng để đánh cái phe kia. Chúng ta thấy bao nhiêu là vô minh, bao nhiêu là ngu si, là chỉ người ta đi tìm vui ở những cái chỗ đó. Ta có mặc cảm rằng ta là number one, đó là mặc cảm hơn người. Cái mặc cảm đó gây ra khá nhiều khổ đau. Chính ngay trong cái giới xuất gia, thỉnh thoảng cũng có một người bị kẹt vào mặc cảm đó, và những người đó đau khổ khá nhiều. Mỗi khi thấy có người xuất sắc hơn mình, làm được những cái việc rất được đại chúng tán thưởng, thì mình rất là đau khổ. Trong khi đó, cái giáo lý của Đức Thế Tôn nói rằng là khi một người nào đó làm được cái gì hay, đẹp, có lợi ích, thì mình phải tùy hỷ công đức, mình phải vui theo. Cái đó là hỷ. Cái hỷ nó đi với cái xả. Xả tức là không có kỳ thị giữa mình và ta. Chữ xả ở đây nó có nghĩa là bình đẳng, nó có nghĩa là equanimity, nó có nghĩa là không theo phe. Xả nó có nghĩa là bình đẳng, là không kỳ thị, là không phân biệt, chấp nhận cả hai bên mà không có theo phe. Xả là một trong bốn phép tứ phạm trú, tứ vô lượng tâm. Mà xả là cái ngược lại của mạng. Một bà mẹ mà thương các con của mình đồng đều như nhau, lo cho các con của mình đồng đều như nhau, tức cái tình thương đó nó có yếu tố xả. Mình thương người ta là tại người ta cần tới tình thương của mình, chứ không phải là người ta cùng theo một tôn giáo với mình, chứ không phải là người ta cùng một cái dòng giống với mình mà mình thương. Mà thương không có điều kiện như vậy. Thương là tại vì người kia cần cái tình thương của mình thôi, thì cái thương đó có xả. Và nếu mình thương người đó là tại vì người đó cùng dòng họ với mình, cùng tôn giáo với mình, thì ở trong đó nó không có sợ. Vì vậy cho nên tình thương đó nó chưa phải là tình thương đích thực. Vậy thì mặc cảm hơn nó làm cho mình đau khổ. Có khi mình hơn thiệt, nhưng mà mặc cảm hơn cũng vẫn làm đau khổ như thường. Nếu mình giỏi hơn người ta thiệt mà mình không có mặc cảm hơn thì hạnh phúc của mình rất lớn. Và khi người khác mà giỏi hơn mình, xuất sắc hơn mình, thì mình cũng chỉ vui thôi, mình mừng cho họ. Cái đó gọi là tùy hỷ. Tùy hỷ. Và những người tùy hỷ là những người không có mạng, những người có xả. Mặc cảm kém, mình kém người, mình không có giá trị, mặc cảm đó đem lại rất nhiều đau khổ. Mình là con số không, mình không có tài năng, mình không có làm gì được cho đời. Cái đó là một cái mặc cảm. Nó bệnh hoạn, rất bệnh hoạn. Và bệnh hoạn không có khác gì cái mặc cảm mình hơn người, mình number one. Cái người mà nghĩ rằng mình là number one và muốn làm number one là một người bệnh hoạn. Cái người nghĩ rằng mình là number ten, mình không có giá trị gì hết, mình không có gì đáng quý, đáng trọng ở trong mình hết, người đó cũng là người bệnh hoạn. Cái đó tâm lý học Tây Phương gọi là low self-esteem. Còn anh chàng kia là high self-esteem. Hai bên là bệnh hết. Trong tâm lý trị liệu Tây Phương, low self-esteem là bệnh, nhưng mà họ không có nói high self-esteem là bệnh. Trong đồng bụt nói là high self-esteem cũng là bệnh luôn. Mặc cảm thua người là nguồn gốc của bệnh, mặc cảm hơn người cũng là một nguồn gốc của bệnh. Và những người bệnh như vậy không có hạnh phúc. Và có một cái bệnh thứ ba nữa là mặc cảm bằng người. Bằng người cũng là bệnh như thường. Bằng thật hay là không bằng thật cũng là bệnh như thường. Theo cái giáo lý của Đức Thế Tôn thì mỗi người trong chúng ta đều có hạt giống của phiền não, của tập khí, của khổ đau. Nhưng mà người nào cũng có hạt giống của trí tuệ, của từ bi, của hạnh phúc. Và vì vậy cho nên nói rằng chỉ có mình mới có những cái hạt giống đó, tức là bệnh. Và nói rằng mình không có hạt giống đó, mình không có hạt giống của trí tuệ, của từ bi, của hạnh phúc, thì đó cũng là bệnh. Và cái bệnh đó là do vô minh mà sinh ra. Mỗi người trong chúng ta đều có khả năng có chánh niệm, đều có khả năng nói những lời thương yêu, đều có khả năng chuyển hóa và giúp đỡ những người bên cạnh. Nói rằng ta không có khả năng đó, ta không có khả năng hiểu và thương và giúp người chuyển hóa, cái đó là mặc cảm thua người, đó là bệnh. Thì nó trong cái ánh sáng của đạo Bụt á, không những low self esteem là bệnh mà high self esteem cũng là bệnh. Mà thì mặc cảm bằng mình gọi là gì, equal ai giờ tiếng Anh nói thử một câu. Cho rằng mình bằng người ta cũng là bệnh. Thì có nhiều người tức nói như vậy thì sao, không có cho tôi hơn, không có cho tôi thua, không có cho tôi bằng, thì bây giờ tôi biết làm sao, khó quá, Đức Thế Tôn khó quá. Đức Thế Tôn mới mỉm cười nói rằng nếu không có ngã thì đâu cần phải hơn thua bằng, chúng ta cùng chung một cái dòng sống với nhau hết, tôi với anh là một, đâu có cần đặt ra vấn đề hơn và thua và bằng. Anh có hạnh phúc thì tôi có hạnh phúc, anh đau khổ tôi đau khổ, có phải khỏe không? Rất là thông suốt, rất là nhẹ nhàng. You and me, we are one. We don't have to compare. Nó đơn giản như vậy mà nó rất là sâu sắc. Cái nếp sống mà Đức Thế Tôn muốn chúng ta áp dụng là nếp sống của xã. Và mình phải quán chiếu lắm, mình quán chiếu sâu sắc về cái bản chất vô ngã thì mình mới tiến tới được cái thấy đó, cái trí tuệ đó. Rồi là cái thấy đó gọi là một thứ trí tuệ, được gọi là bình đẳng tâm trí. Bình đẳng tâm Samatha Jhana, Samatha là bình đẳng. The wisdom of equality, of non-discrimination. Of non-discrimination. Khi gọi là vô phân biệt trí. Khi mà mình tu tập quán chiếu sâu sắc á, thì mình thấy rằng mình với người kia cùng chung một dòng sống, cùng chung một bản thể. Anh là em là anh, thầy là học trò là thầy, cha là con là cha. Và mình coi người kia cũng là mình, cũng như là một cái chuối. Một cái chuối thì cái lá đầu với lá thứ hai không phải là hai thực tại riêng biệt. Lá đầu mà hạnh phúc đó, thì nó sẽ nuôi lá thứ hai một cách dễ dàng. Lá thứ hai mà hạnh phúc thì lá đầu cũng được hưởng. Vì tất cả các lá chuối đều thuộc về một thân chuối. Cho nên tất cả những cái hục hạc, những cái chống đối, những cái khổ đau mà mình tạo ra trong đời sống hàng ngày của mình đó, là do cái mạng mà ra cả. Tức là do cái sự phân biệt ta là một cái thực tại khác. Và vì nghĩ rằng có ta là một thực tại khác, ta cần phải hơn người đó, hay là ta đang bị thua người đó, hay là ta đáng được bằng người đó, thì tất cả những cái đó đều tạo ra đau khổ hết. Chỉ có khi nào lấy ra khỏi ba cái mạng rồi, gọi là tam mạng, thì mình mới có thể có hạnh phúc chân thật mà thôi. Giáo lý rất là sâu sắc, nhưng mà không phải là khó hiểu, mình có thể hiểu được. Thầy nghĩ là cái khoa tâm lý trị liệu của Tây Phương có thể học được rất nhiều từ cái giáo lý gọi là bình đẳng tánh trí này. Tại vì so far tới đây thì tâm lý trị liệu mới thấy rằng là mặc cảm thua người mới là nguyên do của bệnh, mà không có thấy rằng mặc cảm hơn người cũng là bệnh. Low self esteem là bệnh, mà high self esteem cũng là bệnh luôn. Mặc cảm hơn kém bằng tạo ra nhiều rối rắm. Ba màn đã vượt rồi, tâm không còn khuynh động. tâm không còn khuynh động là tâm của mình nó rất bình an, rất vững chãi. Chúng ta xét với nhau cái bài chữ Hán. Kiến đặng thắng liệt giả. Sự bất khuynh động còn thấy bằng người ta, hơn người ta, thua người ta, đẳng là bằng, thắng là hơn, liệt là thua, thì mới có cái ngôn luận sanh ra, tức là có sự tranh chấp, rối rắm tranh chấp trong cái tâm của mình, và rối rắm tranh chấp giữa mình với anh, với chị, với em của mình. Cho nên người tu phải biết, phải biết vượt ba cái mạng đó. Chị là em mà, em là chị mà, tại sao mình phải tranh luận, phải hơn cái thua hay là bằng? Tam sự là ba cái anh chàng đó. Khi mà ba anh chàng đó nó không làm đồng tới mình, nó không có khuynh động được mình, thì làm gì mà có cái chuyện trên ở giữa và ở dưới nữa. Đọc xong, Bụt là hỏi vị thiên nữ: bây giờ con đã hiểu bài kể ấy chưa? Nếu không hiểu thì con cứ nói. Vị thiên nữ bạch Bụt: con vẫn chưa hiểu bạch Đức Thế Tôn, con vẫn chưa hiểu bạch Đức Thượng Thể. Nó có nghĩa là bạch Đức Thế Tôn cho con uống thêm ly trà nữa đi. Xe lửa con còn tới 2 giờ mới chạy rồi. Bụt lại đọc cho vị thiên nữ nghe một bài kể khác. Từ dục vượt ba mạng, tâm lặng hết mong cầu, mọi đau phiền cởi bỏ, đời này và đời sau. Bài kể này là bài kể tóm tắt lại và kết thúc những cái bài kể trước. Chúng ta có ba bài kể. chúng ta vừa xét ba bài kệ. Và hai bài kệ đầu nó thuộc về dục, và bài kệ thứ ba nó thuộc về mạn. Trừ dục vượt ba mạn, tâm lặng hết mong cầu. Cái tâm mình nó yên tĩnh, tâm lặng đây là peace. Your heart is at peace. Hết mong cầu tức là mình không có nhu yếu chạy nữa, chạy đi tìm nữa. Hỡi ai là những người còn muốn chạy đi tìm, hỡi ai là những người còn đi vòng quanh, thì nên biết rằng chỉ khi nào mình trừ được cái dục, mình vượt được ba cái màn, thì cái tâm mình nó mới yên lặng được, và lúc đó mình mới dừng lại được. Mọi đau phiền cởi bỏ, tất cả những cái phiền não tham sân si mạn nghi ác kiến vân vân đều được cởi bỏ, không những trong kiếp này mà trong những kiếp sau nữa. Rồi Bụt hỏi vị thiên nữ: lần này con có hiểu được ý nghĩa bài kệ không? Nếu không thì con vẫn có thể hỏi thêm. Thì vị thiên nữ thấy mình lợi dụng hơi nhiều rồi, thì bây giờ mà nói chưa hiểu thì cũng kỳ. Cho nên cô mới nói rằng: con đã hiểu bạch Đức Thế Tôn, con đã hiểu bạch Đức Thực Thiện Thể. Kinh này Bụt đã nói xong, nghe Bụt dạy, vị thiên nữ vui mừng vâng theo, biến đi, và không ai còn trông thấy tâm dạng cô đâu nữa. Bây giờ cô đã trở thành một vị yểm trợ, một người yểm trợ đắc lực cho các thầy và các sư cô rồi. Cô không còn là người muốn dụ dỗ các thầy và các sư cô nữa. Cô đã trở thành, cô đã được chuyển hóa, và cô đã trở thành một vị hộ pháp. Cô biết thực tập theo cái phương pháp nào. Phương pháp thực tập của Bụt là vượt hai cái. Thứ nhất là cái ảo tưởng về hạnh phúc, và hai là phải vượt cái ý niệm về ngã, để đừng bị kẹt vào trong ba mạng. Giáo lý là như vậy. Nhận thức có thể kết luận: và đối tượng của quán chiếu là dục. Và đối tượng quán chiếu là ngã. Khi mà quán chiếu về dục và thành công á, thì là mình có tự do, có hạnh phúc. Và khi mà mình quán chiếu về ngã thì mình vượt được ba mạng. Quan sát về dục thì vượt được cái dục tưởng, và kết quả sẽ có tự do và sẽ có hạnh phúc. Quan sát về ngã thì sẽ vượt được ba mạn và sẽ đạt tới tự do và hạnh phúc. Sức khỏe. Thành ra cái bài kinh này không phải là chỉ để cho các thầy, các sư cô trẻ, mà để cho tất cả mọi người trong cuộc đời. Và ai là những vị, những nhà tâm lý trị liệu, cái phương pháp trị liệu tâm lý của quý vị lâu nay như thế nào. Quý vị có thể áp dụng cái kinh này để làm giàu cho cái phương pháp tâm lý trị liệu của quý vị hay không? Kinh này đưa ra những cái nguyên tắc của sự chữa bệnh dục và bệnh mạng, và những cái phương pháp nào mình cần phải học để chuyển hóa từ thân mình và để giúp cho những cái người bệnh tới với mình có thể thực tập và chuyển hóa được. Đó là những cái mình có thể học được từ trong cái giáo pháp The Dharma. Chúng ta nghĩ là chừng nửa giờ chúng ta trở lại.